trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Trà Duyên, Băng Thư và Canh Nha mến chào quý thầy cô và các bạn. Chúc quý thầy cô và các bạn có một ngày học tập và làm việc thật tốt. Hôm nay là thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông bao gồm những bản tin sau: sinh viên Hàn Quốc giao lưu văn hóa văn nghệ tại trường Đại học Trà Vinh; chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường; chuyên mục văn hóa ẩm thực; và cuối cùng là bản tin thông báo. Mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Sinh viên Hàn Quốc giao lưu văn hóa văn nghệ tại Đại học Trà Vinh. Ngày 7 tháng 1 năm 2017, đoàn giảng viên sinh viên Hàn Quốc đến từ khoa Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình giao lưu văn nghệ tại Đại học Trà Vinh. Các tiết mục văn nghệ do các sinh viên của hai trường dàn dựng và biểu diễn gồm thể loại ca hát, múa, biểu diễn trang phục truyền thống của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và Chăm. Các bạn sinh viên trong đoàn được thưởng thức các màn biểu diễn văn nghệ đặc sắc của người Khmer Nam Bộ và cùng hòa chung vào những điệu múa Khmer trên sân khấu. Các bạn cũng không quên gửi tặng những món quà lưu niệm đến sinh viên Đại học Trà Vinh. Bạn sinh viên Hàn Quốc nói, chương trình giao lưu văn nghệ rất thú vị và mới mẻ. Đây là lần đầu tiên mình được tiếp xúc với những nét văn hóa của người Khmer. Mình rất thích thú với những nhạc cụ và điệu múa của dân tộc Khmer. Đây là dịp để các bạn sinh viên của trường Đại học Trà Vinh và sinh viên Hàn Quốc cùng trao đổi văn hóa, giao lưu văn nghệ, giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng đến bạn bè quốc tế. Chương trình không chỉ giúp chúng mình được biết thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật mà còn tạo cơ hội cho chúng mình được gặp gỡ, trò chuyện các bạn sinh viên trường Đại học Trà Vinh đều tiếp cận những nét văn hóa đặc trưng của vùng miền tại Việt Nam, một sinh viên trong đoàn bộc bạch. Buổi giao lưu văn nghệ cùng sự tham dự của tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ, trưởng khoa ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ, trường Đại học Trà Vinh và phó giáo sư tiến sĩ Lê Khắc Cường, trưởng khoa Việt Nam học trường Đại học Xã hội và Nhân văn.
Chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường.
Với cuộc sống công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay, con người chúng ta ai ai cũng phải chạy theo nhịp sống bộn bề ấy và cũng dần dần mất đi sự yêu thương và những giây phút đầy ắp màu hồng với bao tiếng cười. Sự vô cảm hay do nhu cầu bị tha hóa đã tạo nên những bức tranh phiếm nhiệm từ cuộc sống. Để cùng nhau hiểu, đồng cảm và chia sẻ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chuyên mục Bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường.
Phụ nữ tự tin lập nghiệp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm 1/3 trong tổng số gần 250.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đây là con số đáng tự hào của phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó khẳng định vai trò, năng lực cũng như vị thế của nữ giới trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Nghề nhỏ hay nghề lớn cũng làm. Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơn 34% doanh nghiệp lớn là do nữ làm chủ. Còn lại các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì hầu hết là người làm chủ là nữ giới. Để đạt được con số ấn tượng này là cả một quá trình nỗ lực của các nữ doanh nhân. Có lắng nghe những lời bộc bạch của các nữ doanh nhân mới hiểu hết họ đã gồng mình vượt qua thử thách cam go như thế nào trên thương trường cũng như ngay chính trong gia đình nhỏ bé của mình. Theo nghiên cứu của tập đoàn McKinsey về mối liên hệ giữa số lượng nữ lãnh đạo với kết quả tài chính của các doanh nghiệp đã cho thấy, những công ty có tỷ lệ nữ trong hội đồng quản trị cao hơn nam giới thì kết quả kinh doanh sẽ cao hơn những doanh nghiệp có ít nữ lãnh đạo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nữ Doanh nhân thành phố đã trở thành nơi để các nữ doanh nhân gắn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Bên cạnh đó, sự đóng góp của các chị cho cộng đồng, nhất là vì sự tiến bộ của nữ, đã ngày càng lớn mạnh. Theo tiến sĩ Thái Thị Ngọc Dư, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới và Xã hội, Trường Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh, sự đóng góp của nữ doanh nhân trong lĩnh vực phát triển kinh tế là rất quan trọng. Sự đóng góp này đã giúp phụ nữ tiến lên trong vấn đề bình đẳng giới. Khi người phụ nữ tự lập về tài chính, thì tất nhiên quyền lực trong gia đình và xã hội cũng được tăng lên. Vì sự tiến bộ của phụ nữ. là một người luôn trăn trở về thân phận của người phụ nữ. Nữ doanh nhân trẻ Phan Mỹ Linh, tổng giám đốc công ty Linh Phan, đã có nhiều việc làm để giúp người phụ nữ tự tin đứng lên trong cuộc sống. 13 năm trước, chị khởi nghiệp với số vốn nhỏ nhỏ và cái nghề mà nhiều người xem là tầm thường, nghề làm móng tay. Vượt qua mọi cái nhìn khắt khe của xã hội, giờ đây chị phát triển nghề của mình để trở thành một doanh nghiệp có tiếng tăm trong ngành và truyền dạy nghề cho rất nhiều phụ nữ muốn lập nghiệp. Giờ nhìn lại, chị Mỹ Linh vẫn cho rằng ngày xưa mình đã đi đúng hướng. Phụ nữ khởi nghiệp không cần phải chọn nghề gì đó thật cao sang, phải hiểu bản thân mình phù hợp với nghề nào, có yêu thích hay không và phát triển nó. Tôi luôn khuyên các chị em rằng là phụ nữ hãy học lấy một cái nghề và sau này khi thành thạo thì có thể tự tin bước ra kinh doanh. Theo nữ doanh nhân Phan Mỹ Linh, phụ nữ cần phải có chủ động học lấy nghề để có thể tự tin làm chủ tài chính. Có như vậy, phụ nữ sẽ tự tin đi lên và góp phần vào công cuộc tiến bộ của phụ nữ. Đó cũng là lý do nữ doanh nhân này dành hết tâm huyết để truyền nghề cho chị em phụ nữ, cũng như giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chị em khuyết tật muốn học nghề. Thật vậy, nữ doanh nhân không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế, chăm lo cho xã hội, mà thời gian qua, nữ doanh nhân có nhiều đóng góp vào công cuộc bình đẳng giới. Tiến sĩ Thái Thị Ngọc Du nhận định, nếu có nhiều nữ doanh nhân thành đạt, thì họ có thể dìu dắt thế hệ nữ trẻ hơn tham gia vào công việc lãnh đạo. Từ chỗ có vị thế trong lĩnh vực kinh tế, nữ doanh nhân có thể phát triển sang lĩnh vực chính trị, cũng như góp tiếng nói của mình vào các phương diện quan trọng khác của đất nước. Bài trích của tác giả Thái Phương. Như vậy là chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường tuần này xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn vào giờ phát thanh thứ ba tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
Xuân đến rồi, những đôi mày thầm chào mừng xuân ra.
Trà Duyên xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Và hôm nay bánh đa cua sẽ được lên ngôi trong tuần này. Nào, bây giờ ta bắt đầu nhé. Trên những cánh đồng chua mặn dành dật từ biển cả bão tố ngàn đời, người vùng biển Hải Phòng đổi một nắng hai sương để lấy những hạt gạo ngang ngát nắng gió trùng khơi. Gạo ấy ta phơi cho già nắng để qua vụ, đem về làng bánh đa cổ truyền 700 năm trong nội thành, ngâm vào nước vài canh giờ, lại cho vào cối xay nhuyễn, chế nước vừa đủ tạo nên thứ bột sánh mềm và dẻo mềm. Xay xong hòa thêm bột gấc chín, hay cầu kỳ hơn nữa là một thứ mật thơm bí truyền để có bột màu nâu sậm, rồi qua đôi bàn tay tảo tần chịu khó của người thợ miết mỏng hấp chín một loại bánh đa đỏ đặc trưng vùng quê biển đã hành hình. Bánh đa nhúng thường là loại có một nắng một sương, nếu làm trong đêm phơi lên đón sương rồi mới đem ra phơi nắng, ngược lại bánh tráng phơi ban ngày đón nắng thì cuối đêm họ mới thu vào. Bánh đa ngon lại còn cần một thứ đặc sản nữa của cánh đồng làng là những con cua béo ngậy. Muốn nồi canh cua thơm ngọt, người ta thường chọn cua cái, chắc nhỏ và lượng gạch vàng ao dồi dào. Thành phần thứ ba góp phần nên hương vị độc đáo của món bánh đa cua là những cọng rau muống giòn ngọt xanh mướt. Rau muống dùng cho bánh đa cua thường là rau muống thả bè, cọng to và giòn, dễ chẻ lại ít vị sượng đắng. Lựa đúng nguyên liệu rồi thì công đoạn chế biến nấu riêu cua cũng rất là cầu kỳ, nhưng thực ra chỉ cần khéo léo một chút là ai cũng làm được. Thế nên món bánh đa cua mới phổ biến khắp phố phường Hải Phòng như vậy. Cua đồng ngâm khuấy nước đến khi nước trong mới đem bóc vỏ mai và yếm. Ngon nhất là giã cua bằng chày gỗ cối đá theo lối cổ truyền. Dùng một que nhỏ khéo léo lấy phần gạch bàn ao trong mê cua, dù là chút xíu gạch như thế này cũng đủ tạo nên sự màu mỡ và hấp dẫn của nồi riêu. Riêu thì nấu nhỏ lửa mở vung, khuấy nhẹ tay để thịt cua không đấm bám vào đáy nồi, đến khi thịt cua nổi lên trên, đông thành tảng thì ngừng tay. Cộng hưởng thêm đa dạng thanh sắc, me chua, muối mặn, nước mắm cát hải thơm phức, chút cà chua đỏ ao, tỏi hành tớp mỡ phi vàng rộm. Một bát canh bánh đa đỏ hội tụ cả ngũ hành âm dương, màu nâu sậm của bánh đa, đỏ rực của ớt tươi, phớt đỏ cà chua, màu xanh ngát của các loại rau muống. Bát canh nóng hổi hội tụ đủ vị mặn ngọt chua cay, nhưng ám ảnh thực khách sâu đậm hơn cả vẫn là vị thanh ngọt của cua đồng. Ở Hải Phòng, canh bánh đa cua đi tới khắp phố phường, vào nhà hàng sang trọng, tới thôn xóm bình dân, theo chân các gánh quà suốt mùa đông sang mùa hè. Thân thương và tự hào như phượng vĩ, như cửa biển đỏ nặng phù sa, món quà bình dân đã dệt thành hương vị xứ sở để cho người Hải Phòng chợt nhận ra nhau dù là ở chân trời rốt bể nào. Khi có dịp đến với Hải Phòng, bạn đừng quên một lần thưởng thức bánh đa cua để có thể chia sẻ những cảm xúc thật thà của món ăn độc đáo này. Và đến đây, Cho Duyên sẽ nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn tại Hải Phòng và ăn bánh đa cua nhé!
Thông báo, Khuê Việt tổ chức tập huấn chuyên đề viết học thực và viết sáng tạo ngày 16-18 tháng 1 năm 2017. Căn cứ vào kế hoạch số 2764 của trường Đại học Trà Vinh ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc làm việc với tiến sĩ Saksis tại Hoa Kỳ từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1 năm 2017, trường Đại học Trà Vinh thông báo đến lực tập huấn chuyên đề viết học thực và viết sáng tạo của tiến sĩ Saksis Hoa Kỳ đảm trách với thông tin cụ thể như sau. Thành phần tham dự, giảng viên, viên chức của trường Đại học Trà Vinh và một số trường thành viên Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam. Lịch làm việc, chiều ngày 16 tháng 1 năm 2017 đến ngày 18 tháng 1 năm 2017, sáng bắt đầu vào lúc 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13:30 đến 16:40, địa điểm phần workshop 4, ngôn ngữ tiếng Anh 03 phiên dịch. Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và tham dự của quý thầy cô. Vui lòng xác nhận danh sách trước một ngày cho Lâm Vĩnh Đông, chuyên viên phòng hợp tác quốc tế và xúc tiến dự án, qua email donglamtvu@gmail.com trước ngày 12 tháng 1 năm 2017. Trong trường hợp đã đăng ký, nếu học viên muốn bị đăng ký tham dự thì phải thông báo về ban tổ chức trước khi diễn ra tập huấn ít nhất một ngày.
Hãy là những người người tiên phong cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Nâng cấp SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao. Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2016 đến ngày 28 tháng 2 năm 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh Trường Đại học Trà Vinh đến đây xin tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm, Đầu hồi giảng đường 1, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Thân ái chào tạm biệt.